Nguyễn Thông. Nguyễn Thông, sinh năm 1827, mất năm 1884, sinh tại làng Bình Thạnh, Tổng Thạch Hội Hạ, huyện Tân Thạnh, phủ Tân An, tỉnh Gia Định, nay thuộc xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. 57 tuổi, ông đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải vất vả vừa lo kiếm sống, vừa lo học hành. Dù rất ham học, nhưng vì không có tiền đến lớp, Nguyễn Thông phải tự học là chính. Năm 1844, nhờ sự giúp đỡ của bà con trong vùng, Nguyễn Thông mới được ra học ở Huế. Năm 1849, ông đỗ cử nhân, nhưng khi thi hội lại bị đánh hỏng. Cùng năm đó, Nguyễn Thông được cử làm quan quấn đạo tại tỉnh An Giang. Năm 1855, ông được triệu ra Huế và được thăng hàn lâm viện tu soạn. Năm 1859, khi Pháp xâm chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, ông xin đi tòng quân và làm tham mưu cho Tôn Thất Hiệp. Năm 1861, đại đồn Chí Hòa thất thủ, ông được xung chức phó đề đốc cùng chức định chống giặc. Năm 1862, triều đình Huế cắt hẳn ba tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Ông trở về Vĩnh Long giữ chức đốc học. Thời gian này, ông đã cho xây dựng lại Văn Thánh Miếu Vĩnh Long và di dời mộ phần của thầy Võ Trường Toản từ Chí Hòa, Sài Gòn về Ba Tri, Bến Tre. Năm 1867, ba tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng bị Pháp xâm chiếm. Ông vì không chịu hợp tác với Pháp nên đã dọn ra ở Bình Thuận. Năm 1876, ông được triệu về Kinh giữ chức Tư nghiệp Quốc tử giám. Nguyễn Thông mất ngày 7 tháng 7 năm 1884, tức ngày 27 tháng 8 năm Giáp Thân, thọ 57 tuổi. Người cùng quê. Nguyễn Thông từng giữ chức Bố Chánh Quảng Ngãi. Chưa đầy 3 năm, ông lại xin ra làm án sát Bình Thuận. Bạn bè hết sức ngạc nhiên. Trong lúc bạn đồng liêu đang tìm mọi cách xin về kinh thành Huế để tránh mọi phiền phức của thời tao loạn, thì ông lại chỉ thích những nơi nước sôi lửa bỏng. Khi quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định, Nguyễn Thông đang làm việc ở Huế, xin tòng quân, làm việc dưới trướng của quan thống đốc Gia Định Tôn Thất Thiệp. Thành Gia Định mất, ông đau đớn khôn nguôi. Chính mắt ông đã nhìn thấy nghĩa quân Trương Định cùng một số tướng sĩ triều đình có chủ trương đánh Pháp, ngày đêm chống cự với kẻ địch mạnh hơn hẳn về quả pháo, súng ống. Ông kính phục những người dám lấy cung tên mà chống với đại bác, lấy du binh để tấn công cường kích, lấy sự ẩn hiện khôn lường để chặn từng bước tiến quân thù. Ông đã từng cùng Tôn Thất Thiệp, Nguyễn Duy kề vai nhau mà đánh địch ở đồn Phú Thọ. Duy là em của tướng Nguyễn Tri Phương, đỗ tiến sĩ năm 1842. Đường văn nghiệp còn rực rỡ hơn cả anh, nhưng Duy đã theo gương anh, xả thân đánh Pháp, chứ không chịu nhận mũ cao áo dài. Ông và Nguyễn Duy, tuy quan chức có khác nhau, quê hương mỗi người mỗi xứ, nhưng lại thân thiết với nhau vô cùng. Duy cùng quân sĩ quyết chiến với giặc, giữ thành suốt mấy ngày đêm. Đạn giặc dày như cát rắc, thế mà ở hào phía trước, người lính già yếu nhất vẫn không chịu rời vị trí. Gần tới ngày thứ ba thì đồn dở, Nguyễn Duy bị trúng đạn trái phá, thân thể tan nát thành nhiều mảnh, không thu lượm lại được. Viên tùy tướng của Duy đang chỉ huy quân đánh sắp lá cà, chợt nghe ầm một tiếng. Quay lại chỉ còn một ống tay áo quan đại triều đẫm máu, thì biết là chủ tướng đã hy sinh vì đất nước. Nước mắt lã chả, anh nhặt ống tay áo ấy, dắt vào trong ngực, rồi tiếp tục lao lên phía trước. Khi tạm đẩy lùi được giặc, viên tùy tướng trở về tuyến sau, kể chuyện giữ thành. Nghe chuyện tử tiết của Nguyễn Duy, ai cũng rơi nước mắt. Người ta lo đắp mộ giả, lập miếu thờ, phụ lão sở tại nguyện đèn nhang, hàng năm thăm viếng. Nguyễn Thông nhớ bạn, dẫu việc quân rất bận, cũng về thăm mộ. Ông ngồi bên mộ, nước mắt chan hòa, đọc to bài thơ khóc người anh hùng. Hùng lược dùi đáy đất, ba quân khóc người xưa, thương chết chôn bằng áo, khí thiên vẫn chói lòa. Cái chết nghĩa khí của Nguyễn Duy, Trương Định, Nguyễn Hữu Quân, các cuộc chiến đấu oanh liệt của nghĩa dân, sĩ tử ở vùng Gia Định đã làm Nguyễn Thông tỉnh ngộ. Từ lâu trong ông, cái ý chí đánh giặc đến cùng đã thành máu thịt, song ông nhận ra rằng, với một kẻ địch hung hãn giàu mạnh như giặc Pháp hiện nay, thì tốc chiến tốc thắng khó thành, phải lo củng cố gốc nước, học hỏi những mưu lược sâu xa của cha ông thì mới mong thắng được quân Thù. Những năm làm án sát Bình Thuận, ông thấy giữa lúc đất nước lâm nguy mà vẫn có nhiều tham quan ác bá lo cướp của, cướp đất người nghèo hơn là lo cho diệt nước. Hơn nữa, những người đã ngã xuống để bảo vệ đất đai của triều đình trước họng súng quân xâm lược lại là những người nông dân, những người mà ruộng đất của họ bị bọn tham quan ác bá cướp đoạt. Ông dâng sớ lên nhà vua việc này và nói rõ cần trừng trị bọn tham quan và khoan thư sức dân, nhưng bản tấu của ông không được trả lời. Song quan án Nguyễn Thông vẫn không nản chí. 3 năm giữ chức bố chánh Quảng Ngãi, ông tập trung cho dân chúng đắp đập đào kênh làm thủy lợi. Nhờ đó, đất Quảng được mùa liên tiếp. Quan bố chánh lại phạt roi, cách chức hàng loạt tham quan lợi dụng chức quyền, ăn hối lộ, khiến dân chúng hả hê, nức lòng. Họ gọi ông là quan bố, vừa là chức danh, vừa có ý kính trọng như cha mẹ. Họ chuyển bài thơ khuyên Đào Mương của ông thành điệu ca. Ruộng cao nước đã cạn, trũng thấp nước còn dơi, gần núi có mạch suối, sớm liệu làm mương phai, làm mưa bằng nhát cuốc, thần là ta chứ ai. Nay mệt mai nhàn hạ, nay túng mai thảnh thơi, chí dời non lấp biển, náo trong tay thợ cày. Chuyến này ông dâng sớ lên vua Tự Đức xin được về trị nhậm tại Bình Thuận. Ai cũng lấy làm lạ, kẻ gièm pha cho ông là thích chơi trội, người ngay thẳng thì khuyên ông nên ở lại với xứ Quảng, nơi dân chúng hết lòng mến mộ, nhưng ông vẫn quyết chí xin đi bằng được. Bình Thuận là vùng đất bán sơn địa, người Kinh, người Thượng, người Chàm ở đã lâu. Đất Bình Thuận biển dữ, núi nhiều, rừng âm u, đường xá khó đi. Nhưng tỉnh này là yết hầu của các tỉnh phía nam miền Trung, giáp với đất nóng Nam Kỳ, Lục Tỉnh. Khi 6 tỉnh Nam Bộ, triều đình đã nhường cho giặc cả rồi. Nhưng những nghĩa sĩ như Trương Định, Phan Văn Đạt, Nguyễn Hữu Quân hay những võ tướng triều đình như Nguyễn Tri Phương, Phạm Thế Hiển, Nguyễn Duy vẫn bám đất mà đánh địch. Nguyễn Thông cho người mở một điền trang để những người dân ly tán ở Lục Tỉnh về trú ngụ. Người làm ruộng, người đi buôn, người dạy học, người đến trước làm chỗ dựa cho người đến sau. Nhờ đồng châu xã của ông mà nhiều gia đình mất sạch ruộng nương trâu bò trong ngày chạy loạn, đều có chỗ đứng chân. Tiếp đó, ông cho sửa sang lại thành quách và những công trình quân sự khác đề phòng giặc Pháp tấn công. Riêng thành Bình Thuận, ông cho xây hào cao, gia cố các cửa chính đông, chính tây, chính nam, chính bắc thật kiên cố. Bên trên có đặt súng thần công. Ông còn khuyến khích dân đắp đập đào mương, cày bừa kỹ, nên chỉ sau một vụ mà thóc lúa đủ đầy. Ông lập những đội tuần tiểu đi dọc biển, những đội du binh vào vùng núi vừa dẹp giặc cướp, vừa giúp dân sắm dao, rèn khí giới để đối phó với giặc Pháp. Tiếng thương dân vì dân của ông truyền từ Quảng Ngãi, Khánh Hòa vào, khiến người dân, dù là người Thượng hay người Chăm, càng thêm mến mộ ông. Họ nghe theo tất cả những gì ông nói. Đêm đêm trong ngôi nhà nhỏ dựng khuất sau phủ Đường, ông thường tiếp khách ở quê ra, hỏi thăm tình hình bà con sống trong đất địch và chia sẻ vui buồn cùng với chiến công hay khó khăn, thất bại của nghĩa quân đất phương Nam. Nghe chuyện dân chúng ở mấy làng giáp với đất Nam Kỳ tập hợp nhau lại mà đánh giặc rồi bị giặc giết, ông cho quân đi nhặt hài cốt về chôn chung vào một mộ ở phía ngoài thành. Hôm đó, ông đứng ra làm chủ tế, xõa tóc đọc những lời điếu mà ai nghe cũng phải động tâm. Xương khô phút này có mộ, sao người sống lại bỏ rơi? Quan lại tham nhũng chưa vét, máu sinh dân dắt cạn rồi. Người dệt dải thân rét cống, kẻ làm ruộng mà bồ rơi, lắc lay như đèn trước gió, sống đấy cũng là chết thôi. Tất cả những việc làm của ông đều không lọt qua mắt giặc. Một buổi sáng có người vào báo: thưa, có một thầy ăn giận chững chạc, xưng là bạn đồng song, xin được vào hầu chuyện. Mời ông ta vào. Khi khách bước lên thềm, ông thân ra đón, hai bên vái chào nhau, rồi cùng vào nhà khách uống trà đàm đạo. Khách làm ra vẻ am hiểu, vừa uống hết chén trà đã khen: bẩm ông lớn, tôi thấy cái thế đất ở đây quả là hay lắm. Xin ông cho ta nghe. Bẩm, tỉnh Bình Thuận đông giáp Khánh Hòa, tây giáp Biên Hòa, trải dài trên 400 dặm, phía bắc núi non Trùng Điệp, phía nam giáp biển. Núi Mũi Diên, núi Hương Ân, vừa là danh thắng, vừa có thể làm nơi tụ nghĩa cho hàng vạn người. Sông Mai Nương, sông Kỳ Xuyên, sông Phố Bài, sông Phan Thiết, lúc cần có thể gọi ngàn học lương, ngàn dân quân về trong khoảnh khắc. Chỉ cần một đạo quân nhỏ trấn ở núi Thị Linh, núi La Thô, thì dẫu địch có một cánh quân lớn cũng chịu lùi. Một vịnh Mũi Diên, nếu có quả thuyền kỳ tập, thì hải tặc, thuyền của quân Pháp, cũng chẳng dám coi thường. Phố xá Sầm Quốc, buôn bán tấp nập, thì nhất là Phan Thiết, và nhì là Phan Rí. Nguyễn Thông giật thót mình, nhìn kỹ lại, thấy vị khách vừa có vẻ giảo hoạt, lanh lợi, lại vừa có cái điềm tĩnh, ung dung. Nếu khách là người có tâm quý với đất nước, thì thật quý biết nhường nào. Nhưng nếu là kẻ đã mắc phải bả chinh hoa của giặc, thì không thể coi thường. Nguyễn hỏi, ông quê ở vùng nào? Khách khẳng khái nói, tôi vất vả Long Đông từ bé, nay đây mai đó đã nhiều. Quê chính là Tích Mãi Hà Tiên, nhưng sáu tỉnh Nam Kỳ thì đi kiếm ăn đã khắp. Nhờ có sức khỏe nên cũng độ thân được. Chữ nghĩa cũng chỉ đủ để làm việc nhỏ, chứ sao dám nhận là kẻ học trò. Nguyễn nghiêm sắc mặt. Sao ông lại nhận là bạn đồng song của ta? Bẩm, đó cũng là tấm lòng muốn được tiếp kiến ông lớn, nên cũng nhận rồ, nhận bậy mà thôi. Người này càng nói càng tỏ ra khôn ngoan không thể coi thường. Nguyễn cố giữ vẻ ôn tồn. Vậy ông tìm ta có việc gì? Dạ, cánh sĩ phu Nam Bắc bây giờ gặp nhau đôi hồi một lúc là nói đến chuyện thế sự. Giọng Nguyễn hơi sẵn khi thấy khách đã chuyển sang cao ngạo. Ông là người của soái phủ Nam Kỳ Mật, phải đến đây chăng? Dạ phải. Mặt nóng bừng, Nguyễn Thông thẳng thắn bảo. Ông hẳn biết tính ta, những kẻ bất chính ta đã thẳng tay trừng trị. Khách vẫn ung dung, cứng cỏi trả lời. Như tôi biết, quan lớn còn những người khinh thường. Ông mà cũng dám coi mình là anh hùng. Dạ, coi chứ, người lục tỉnh mà. Nếu chẳng gan dạ, sao tôi dám đem thân đến miệng hùng? Chỉ một cái vỗ tay của quan lớn, đầu tôi có thể rơi xuống đất. Tướng ở tỉnh Tiền Tiêu, kề đất giặc thì uy quyền to lắm. Nguyễn Thông bắt đầu khó chịu. Thôi, ông có thuyết lý gì thì nói toạc ra luôn đi. Ta không thích úp mở. Khách càng ngày càng lộ vẻ sất sược. Thưa quan, thế nước lúc này như thế cờ tàn, có gì mà phải bàn? Cờ tàn thì không thể đánh theo ý mình được. Người thua muốn thắng cũng không được. Người thắng muốn thua cũng không được. Nguyễn nghiêm sắc mặt. Ông nên giữ lời. Đây là đất Bình Thuận chứ không phải soái phủ. Khách hỏi lại. Bẩm, quan ở phe chủ hòa hay phe chủ chiến? Với ta, giặc đến chỉ có đánh. Còn một mình ta cũng đánh. Khách nói một mạch dài. Đánh và hòa chỉ là kế sách. Người cầm quân giỏi phải biết đánh lúc cần đánh, hòa lúc cần hòa. Tự đức đâu muốn dâng đất cho quân Tây Dương, song việc cắt đất vẫn cứ phải cắt. Đó chẳng phải là tình thế hiện nay ư? Nguyễn đột ngột hỏi. Chắc ông là bạn thân với tác giả 10 bài thơ Tôn Phu Nhân Quy Thục, ông Tôn Thọ Tường. Ông Tường họ Tôn, bà phu nhân cũng họ Tôn. Một bên là Tào, một bên là ta. Cảnh giống nhau, tâm tình quẩn khúc như nhau, thì mượn lời thơ nói tâm trạng thì có gì là lạ? Nguyễn Thông cười gian. Bà phu nhân họ Tôn là phận đàn bà, là em một ông vua luôn muốn giữ yên mảnh đất Giang Nam, nên việc lấy chồng của bà là việc khác. Còn ông Tôn là người có học. Chẳng lẽ lại nhận giặc Tây Dương làm vua cha? Hắn mượn nói khôn nói khéo thế thôi. Đã đánh đỉ lại kéo người khác cùng giấy nhơ theo thì quá lắm. Khách biện bác. Cùng là nhà nho, mỗi người một chí, ai nói nổi ai. Tôi biết quan lớn cũng đang khinh tôi trong bụng. Tôi hỏi quan lớn, phe chủ chiến ở triều đình bây giờ trông cậy vào ai? Một Nguyễn Tri Phương lúc ở Lục Tỉnh, lúc ở Đà Nẵng. Bây giờ nghe đâu lại sắp cất quân ra Bắc dẹp lũ thổ phỉ và lo việc quân ở Bắc Hà. Các tướng giỏi quen đất phương Nam, quen trận mạc như Phạm Thế Hiển, Tôn Thất Thiệp, Nguyễn Duy, thảy đều tử trận. Kiệt Hiệt như Trương Định cuối cùng cũng chết âm thầm trong đám đầm lầy. Người Tây hơn hẳn ta về thực lực. Tôi biết quan có nhiệt quyết, có can cũng chẳng nổi, song phải biết lường sức, làm cái việc đáng làm, kẻo chết lại phí. Ông khuyên ta nên làm gì? Chắc quan ngờ tôi là người của giặc. Nguyễn Thông lặng im không nói được một câu nào. Người này nếu thật là người đã cam tâm theo giặc, thì không thể lường nổi bụng dạ, xảo quyệt tột cùng. Nhưng nếu là một người còn chút lương tâm, thì cũng không nên rào lấp đường ông ta muốn lui tới. Nguyễn dịu giọng nói.
Điều đó có lẽ chỉ mình ông hiểu. Ta đâu dám dò đoán, ngộ quan cho ông thì sao?
Tôi cầm thư của soái phủ đến cho quan lớn đây. Họ sai tôi đi nhiều nơi, nhưng tôi chỉ nhận lời đến gặp quan thôi. Quan lớn hai lần trọng nhậm Bình Thuận, cho lập đồng châu xã giúp đỡ người cùng quê. Những việc làm ấy đến giặc cũng phải kính trọng, huống chi tôi. Nhưng việc làm của quan còn chưa tính hết. Đồng châu xã lập ngay bên mép nước. Nếu giặc cho quả thuyền bắn đạn lớn một chập, thì công xây dựng 3 năm sẽ tan nát một giờ. Theo tôi, quan lớn hãy cho dời đồng châu xã vào chỗ an toàn hơn. Giả lại người quê ta vốn nóng nảy manh động, giặc khiêu khích vài quả đạn thì họ dễ liều chết mà đánh. Diện cớ đó, Pháp kéo đại quân đến thì liệu ta giữ được không? Nguyễn Thông chợt nhận ra, bèn cảm khái nói.
Ông thật là người lạ thường. Xin ông thứ lỗi, tôi đã không có con mắt xanh nhận ra từ trước.
Khách nói tiếp.
Một Bình Thuận không thể giữ được cho triều đình Quế vững vàng đâu. Giặc Pháp xảo quyệt lắm. Giờ chúng đã cho người tâm phúc, đóng vai lấy buôn, giấu súng ống dưới hầm hàng hóa, tiến vào sông Nhĩ Hà để gây thêm chuyện rắc rối ở ngoài Bắc, thổi cho lửa cháy hai đầu Bắc Nam, khiến triều đình trở tay không kịp. Nay phe chủ hòa đang thắng thế ở triều đình, còn quan lớn trấn giữ Bình Thuận. Lỡ hôm nay còn ngồi ở công đường, ngày mai trút chức thì sao? Mà chức mất rồi thì chí lớn khó lòng thực hiện đó.
Đến đây, Nguyễn Thông đã phân biệt được thật giả. Ông nắm lấy tay khách, run run cảm kích nói.
Người cùng quê, người cùng quê. Ông hãy bảo ta nên làm gì đi.
Khách nói.
Mọi việc quan làm rất hay, nhưng cần khéo léo và kín đáo. Hãy lo nuôi dưỡng thực lực hiện tại và truyền cái nhiệt huyết của mình cho lớp người sau. Bề ngoài sơ khoáng, nhưng bên trong khẩn trương, rèn cọc quân sĩ sao cho hiện đại hơn, linh hoạt hơn. Lương thảo cất giữ, nhưng nên để rải rác nhiều chỗ, đừng ùn ùn theo sông chở vào thành. Nếu giặc đánh, thành cháy, lương cũng cháy nốt, thì quân lấy gì mà ăn? Gươm dài giáo sắc là quý, nhưng phải tìm người giỏi, tìm bằng được cách đúc súng. Nay mai giáo mát sẽ thưa dần, trong quân phải có nhiều tay súng thì mới chống chọi với giặc được. Một vài kế mộng dâng lên, quan lớn suy ra nhiều việc khác. Thời khắc hết rồi, nói chuyện lâu sợ giặc sẽ nghi ngờ. Bây giờ tôi xin trao cho quan lớn bức thư của soái phủ.
Nguyễn Thông dở ra đọc. Đốc phủ sứ Sài Gòn, ngày, gửi quan tổng trấn thành Bình Thuận. Đốc phủ sứ lấy làm lo lắng nhận thấy việc làm của quan tổng trấn Bình Thuận trái với những điều khoản trong các bản hòa nghị của nước Pháp ký với triều đình Huế. Chúng tôi được biết số quân ở quý tỉnh tăng lên gấp nhiều lần. Thành trì được gia cố, lương thảo được tích trữ. Quan tổng trấn lại còn chiêu dụ người lục tỉnh về lưu trú ở những vùng hiểm địa. Nhiều toán hải thuyền đã tấn công vào thuyền buôn và thuyền tuần tiểu của chúng tôi. Nhiều toán du binh đã lấn sang đất Biên Hòa, là đất triều đình đã nhượng cho nước Pháp mà quấy rối các đồn binh hoặc lùng giết những người theo chúng tôi. Đốc phủ sứ mong quan tổng trấn bằng quyền hạn của mình đình chỉ ngay các hoạt động ấy. Hãy ngừng tập trung quân đội, hãy để người lưu vong tự do trở về quê quán và hãy nghiêm trị những kẻ đã tấn công vào thuyền Pháp người Pháp. Chúng tôi không muốn dùng đến vũ lực. Mong quan tổng trấn lưu ý, dạng bất đắc dĩ. Nếu đừng chẳng được, quân lính chúng tôi phải đánh trả để bảo vệ, thì mong quan tổng trấn đừng cho là không báo trước. Mọi hậu quả không lường được rất có thể xảy ra. Mong quan tổng trấn lưu ý. Tư lệnh quân vụ Nam Kỳ, Hải quân thiếu tướng. Chữ ký của Bona như cái gai đâm vào mắt Nguyễn Thông. Nếu không nể mặt khách,
ông đã xếp dụng bức thư láo xược của hắn ra từng mảnh. Khách chớp chớp mắt khuyên:
"Xin quan đừng nóng giận, hãy dùng lời lẽ ôn hòa mà trả lời. Tôi xin cầm theo về, lấy 3 tấc lưỡi để che mắt giặc."
Nguyễn Thông muốn mời khách ăn cơm, nhưng khách từ chối. Đứng lên từ biệt Nguyễn Thông, vị khách lạ nói mà lòng đầy lưu luyến. Cái thân chịu tiếng đi theo giặc này có thể nhơ danh, chứ quyết không làm nhơ đất lục tỉnh đâu. Nếu có gì đáng mật báo, tôi sẽ tìm cách đến với quan. Nhưng quan phải giữ mình cẩn thận. Giặc Pháp coi trọng cái đầu của quan lớn lắm. Chúng sẽ tìm mọi cách để quan lớn phải bật ra khỏi đất Bình Thuận này, kể cả chuyện cho người lẻn vào mưu hại.
Xin đa tạ người cùng quê.
Nguyễn Thông thảo thư trao cho khách, sau khi giả bộ đập bàn tức tối, đuổi người đưa thư ra khỏi phủ Đường. Điều người khách cùng quê dự đoán quả không sai. 3 lần Nguyễn Thông đi kinh lý đã có người bắn lén. Cũng may phúc ông còn lớn nên qua khỏi. Lần thứ nhất, mũi tên độc găm vào người cận vệ đi sát ông. Vừa lúc ông rẽ cương xuống dốc núi thăm chỗ khe núi có thể dẫn nước về ruộng. Lần thứ hai, do linh cảm của người cháu đứng cạnh thúc ngựa lên gạt tay, bảo ông cúi đầu xuống, viên đạn súng trường véo qua tai. Lần thứ ba là bắt canh chua có thuốc độc, do ông bận việc quan để quá nguội, người hầu đem cá gấp cho con mèo tam thể rất quý của ông. Nó ăn dứt mồm thì kêu thét lên mấy tiếng liên hồi rồi lăn ra chết. Ông thầm cảm ơn lời tiên đoán của người cùng quê. Nhờ được mật báo nên ông tránh được việc giặc cho người đốt kho thuốc súng và dùng kế ly gián ông với những tù trưởng người Chàm và người Thượng có thế lực nhất. Những sự việc ấy càng khiến Nguyễn Thông cẩn thận hơn. Ông vẫn miệt mài lo việc nước, nhưng cách làm có khôn khéo hơn, đúng theo những gì mà người cùng quê đã chỉ bảo. Ngoài thành Bình Thuận, ông còn lo cho các thành khác là Hàm Thuận, Ninh Thuận. Các cửa quan, cửa bể, các nhà trạm đều được ông đặt người cắt việc hết sức chu đáo. Quân Pháp ngờ ông có ý ngầm gì, nên sau khi tìm đủ mọi mánh khóe khiêu khích đầu độc, bắn lén không xong, chúng cử người ra kinh thành Quế, bức vua Tự Đức phải đổi ông đi nơi khác và bãi bỏ hết chuyện tăng cường binh bị, tích trữ lương thảo. Triều đình đang lấn bấn về chuyện Bắc Kỳ, lại sợ ông gây ra chuyện gì khiến quân Pháp vịnh cớ mà lấn tới, nên không để ông làm trấn thủ Bình Thuận nữa. Chiếu chỉ dời ông về kinh nhận chức mới. Chuyến đi này vui ít buồn nhiều. Ông lại nhớ đến cuộc gặp mặt với người khách cùng quê kỳ lạ. Ông ân hận vì đã không hỏi rõ họ tên của anh ta. Ông lại còn lo khi ông đi khỏi đây rồi, khách có biết chăng, lại mật báo như cũ. Lỡ xảy ra việc gì nguy đến tính mạng người tốt bụng ấy thì cũng thật tiếc. Triều đình dục gấp, quân sĩ biết tin xô nhau đến hỏi. Nguyễn Thông phải hết sức an ủi dặn dò người ở lại. Ông lại sai người đưa Gia Quyến về quê để ông rảnh rang mà lo việc nước. Ngày hẹn về triều đã đến, ông sắp sửa lên đường. Vừa lúc ấy, người hầu có lên thưa: "Chiều qua, có mấy vị già làng ở các bản thượng vùng trong nghe tin ông đi có lên thăm. Bởi ông đi tiễn phu nhân nên họ đành về, có gửi lại chút quà biếu. Trong đó có lòng chim đa đa. Ông cảm động lắm, cho gọi viên phó tướng dặn phải đem muối, cá khô và thư cảm ơn của ông tới tận tay các già làng trưởng bản." Trời đã sắp tối, ông bảo lính hầu đưa lòng chim đa đa lên cho ông xem. Những con chim núi này có hình dáng khắc khổ, sự tích về nó cũng hay lắm. Chim là hiện thân của một bậc danh sĩ yêu nước. Vì nhà Chu lấy mất nước nên bậc danh sĩ vào núi ở, chết, quá thành con đa đa, cứ kêu vang bất thực cốc Chu gia, tức là không ăn thóc nhà Chu. Cái tiếng chim ấy hàng ngàn năm nay đã làm cho những nhà nho nặng lòng trung hiếu cảm khái. Đã có biết bao câu thơ hay của các nhà thơ có tiếng bên ta, bên Tàu, viết về loài chim này. Ông nhấc lòng chim lên, nhìn ngắm từng con, mắt chớp chớp. Ông nói một mình: "Người ta yêu tao, lại đem 7 chúng mày cho tao nấu cháo. Tấm lòng đôn hậu của người miền núi có gì đáng trách. Nhưng tao làm sao nuốt thứ cháo nấu bằng thịt chúng mày được?" Ông từ từ thả từng con khỏi lòng. Những con chim được thả bay vụt ra ngoài vườn rồi biến mất. Ông quay vào uống rượu một mình, sẵn bút mực, cầm bút viết: "Thả chim đa đa, tầng mây chẳng rắp bay cao, gà rừng kết bạn tiêu dao suối rừng. ta đang mắt nghẽn giữa chừng, nỡ đâu nhìn cảnh chim lòng cho đan. Thả mày về với cành nam, tìm bầy gà cũ suối ngàn dạo chơi. Giữ mình cho khéo chim ơi, đừng sa vào bẫy những người háu ăn. Chợt có tiếng mở cửa khe khẽ, rồi có tiếng chân của người hầu tâm phúc. Lạy quan, có việc gì vậy? Dạ có thư. Thư nào, của ai? Dạ, người khách lạ. Ông mở thư ra, trong đó chỉ có mấy chữ. Thời cuộc dần xoay, biến đổi khôn lường, nhưng tấm lòng người cùng quê không giảm sút. Mong quan lớn lấy việc lựa việc, ứng biến nhanh, đừng nhục chí. Dân lục tỉnh vẫn đỏ mắt trông đợi ở ngài. Nguyễn Thông thở dài. Lần đầu tiên người hầu cận thấy ông quan cứng cỏi, gan dạ này ứa nước mắt. Ông đốt bức thư rồi nói. Thuyền đã sẵn rồi. Dạ sẵn. Ngày mai ta khởi hành thôi. Nhưng đi đâu về đâu thì lòng ta vẫn cứ hướng về vùng đất này. Rượu ngon uống một mình chán quá. Còn hãy uống cùng ta một chén. Ông rót rượu cho người hầu, rồi cảm khái đọc bài thơ Thả chim đa đa còn chưa ráo mực, năm 1987. Phần chú thích. Nguyễn Duy, sinh năm 1809, mất năm 1861, quê ở thôn Chí Long, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay. Năm 1841, ông đỗ cử nhân. Năm 1842, đỗ tiến sĩ. Năm 1843, ông được bổ dụng làm biên tu ở Nội Các. Năm 1848, ông được bổ nhiệm làm tri huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Năm 1856, Tàu chiến Pháp đến khiêu khích ở Đà Nẵng. Ông được phái vào giúp Tổng đốc Quảng Nam là Đào Trí lo chống giặc. Năm 1860, thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định. Ông sung chức Gia Định quân thứ. Ngày 16 tháng Giêng năm Tân Dậu, tức ngày 25 tháng 2 năm 1861, Trung tướng Hải quân Pháp là Channer đánh phá đại đồn Chí Hòa do anh ruột của Nguyễn Duy là Nguyễn Tri Phương trấn giữ. Ông chiến đấu anh dũng và hy sinh tại trận. Sau khi ông mất, triều đình truy tặng ông hàm binh bộ Tả Tham Tri và cho thờ tại đền Trung Nghĩa ở Hoàng Thành Huế cùng với anh là Nguyễn Tri Phương và cháu là phò mã Nguyễn Lâm. Nguyễn Hữu Quân, sinh năm 1830, mất năm 1875, sinh tại làng Mỹ Tịnh An, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Năm 1852, ông thi hương và đổ đầu nên được gọi là Thủ Khoa Huân. Sau đó ông được bổ nhiệm làm giáo thụ huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Tường. Năm 1860, khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, ông bỏ việc dạy học, đứng lên chống Pháp. Năm 1861, ông cùng nghĩa quân hoạt động trên địa bàn từ Tân An đến Mỹ Tho. Đầu năm 1862, bị Pháp đánh úp, bắt và giải về Sài Gòn. Lựa lúc giặc sơ hở, ông trốn thoát được. Đầu năm sau, ông cùng Võ Duy Dương khởi nghĩa lần thứ hai. Tháng 6 năm 1863, Pháp bất ngờ đem quân càn quét căn cứ Thuật Nhiêu, Cai Lậy, Định Tường. Ông chạy về vùng Thất Sơn, An Giang, tiếp tục đánh Pháp. Pháp gửi tối hậu thư, buộc Viên Quang Đầu tỉnh An Giang phải giao nộp Thủ Khoa Huân với lý do ông không tuân theo hòa ước Nhâm Tuất, và ông lại bị Pháp kết án 10 năm tù khổ sai và bị đày đi Cayenne, thuộc địa của Pháp ở Nam Mỹ. Vào ngày 22 tháng 8 năm 1864, ngày 4 tháng 2 năm 1869, Pháp đưa ông về quản thúc tại Chợ Lớn. Ở đây Nguyễn Hữu Quân lợi dụng sơ hở của giặc mà trốn về Mỹ Tho để cùng Âu Dương Lân khởi nghĩa lần thứ ba. Đầu năm 1875, thất trận ở Bình Cách, Thủ Khoa Quân bị bắt tại Chợ Gạo ngày 15 tháng 5 năm 1875. Ngày 19 tháng 5 năm 1875, Pháp hành quyết ông tại Bến Tranh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Năm ấy, ông 45 tuổi. Mộ phần của ông nay ở ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Quỳnh Mẫn Đạt, sinh năm 1807, mất năm 1883, người làng Tân Hội, huyện Tân Long, tỉnh Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1831, khi mới 24 tuổi, ông đỗ cử nhân và từng làm án sát Định Tường, Trùng Phủ Hà Tiên dưới triều vua Tự Đức. Năm 1861, thực dân Pháp hạ được đại đồn Chí Hòa rồi đem quân đánh Định Tường. Lúc này ông giữ chức án sát Định Tường cùng tuần phủ Nguyễn Hữu Thành. Tổng đốc Nguyễn Công Nhàn tổ chức đánh chặn cánh quân Pháp tại Rạch Bảo Định nhưng không thành công, khiến thành Mỹ Tho rơi vào tay Pháp. Khi nhà Nguyễn nhường ba tỉnh miền Đông cho Pháp, Huỳnh Mẫn Đạt được cử làm tuần phủ Hà Tiên. Chẳng bao lâu, sáu tỉnh Nam Kỳ rơi vào tay Pháp. Ông không hợp tác với chính quyền thực dân mà cáo quan về sống tại Rạch Giá cho đến khi mất. Phạm Thế Hiển, sinh năm 803, mất năm 1861, quê ở làng Luyến Khuyết, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông đỗ cử nhân năm 1828 và đỗ tiến sĩ năm 1829. Ra làm quan, ông nổi tiếng cương trực nên được vua Tự Đức tin dùng, lần lượt giữ chức tham tri bộ binh bộ hình. Năm 1858, khi quân Pháp tấn công Đà Nẵng, Phạm Thế Hiển được cử làm phó tướng cho Nguyễn Tri Phương. Khi quân Pháp chuẩn bị đánh thành Gia Định, ông cùng thống đốc quân vụ Nguyễn Tri Phương ra sức xây dựng đại đồn Chí Hòa để bao vây và bức Pháp rút quân ra khỏi Gia Định. Cuối năm 1861, Pháp tấn công và phá vỡ đại đồn Chí Hòa, khiến Nguyễn Tri Phương phải lui quân và giữ biên Hòa. Riêng Phạm Thế Hiển thì bị trọng thương và mất sau đó không lâu. Năm đó ông 58 tuổi. Hết phần chú thích.